Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 95 ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường phố trên địa bàn.
Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Thông điệp đó được các bạn trẻ của Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên hiểu thấu và chuyển hóa bằng những hành động cụ thể.
Hiện nay, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên đã có một số trường mầm non tư thục lựa chọn phương pháp Montessori để dạy trẻ. Điều này giúp trẻ tự tin để có hành trang làm chủ cuộc sống của mình sau này thông qua kiến thức và hệ thống các kỹ năng mềm. Chuyên mục Giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 25 tháng 11, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí trung ương và địa phương để cung cấp thông tin về hoạt động tuyên truyền 30 năm quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hướng tới 30 năm quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với 9 đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và Công an tỉnh, Bảo tàng Phụ nữ, Bảo tàng Hải quân Hải Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên tổ chức các hoạt động trưng bày trải nghiệm, tái hiện lịch sử với chuyên đề Sức mạnh truyền thống, kiến tạo giá trị tương lai. Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo bảo tàng đã thông tin tới các cơ quan thông tấn báo chí về hoạt động tham quan trưng bày trải nghiệm diễn ra với 3 nội dung chính: Sức mạnh truyền thống, 75 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm Quốc phòng toàn dân trải rộng trên diện tích gần 40.000 m2 của bảo tàng được chia thành 7 cụm theo các chủ đề. Mỗi cụm chuyên đề tạo điều kiện cho học sinh được tham gia trải nghiệm. Ngày 26 tháng 11 diễn ra lễ khai mạc hoạt động trưng bày trải nghiệm tái hiện lịch sử và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng. Tại buổi gặp mặt, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tích cực tuyên truyền về chuỗi hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chương trình. Một số cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương cũng đề nghị ban tổ chức làm rõ hơn nội dung, chủ đề, các hoạt động diễn ra, đồng thời tích cực phối hợp để thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo sức lan tỏa lớn không chỉ đối với học sinh, sinh viên mà còn đối với mọi đối tượng, mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý thuế cũng như đảm bảo thu đúng thu đủ đối với các nguồn thu được giao của Cục Thuế tỉnh chính là chú trọng làm tốt công tác thanh kiểm tra. Theo đó, trong những năm qua, Cục Thuế tỉnh và các chi cục thuế trực thuộc đã tập trung thanh tra kiểm tra đối với các doanh nghiệp, các ngành nghề lĩnh vực thường xảy ra rủi ro lớn, các doanh nghiệp có doanh thu lớn, rủi ro cao qua các hành vi vi phạm thường gặp. Theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, cùng với đó, toàn ngành cũng tích cực đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán nhà nước, thanh tra chính phủ, nộp đầy đủ số tiền truy thu thuế, tiền phạt vào ngân sách nhà nước theo quy định. Năm 2019, toàn ngành được giao thanh tra 65 doanh nghiệp và kiểm tra đối với 555 doanh nghiệp. Tính đến hết tháng 10, Cục Thuế tỉnh đã thanh tra được 57 doanh nghiệp. Qua đó đã tiến hành truy thu và xử phạt 10,6 tỷ đồng. Công tác kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế được 496 cuộc. Với tổng số tiền xử lý thu 24,2 tỷ đồng. Trong đó, số thuế truy thu là 17,7 tỷ đồng, số tiền phạt là 6,2 tỷ đồng và số truy hoàn là 264 triệu đồng.
Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân ngày một tăng cao, trong hai ngày 23 và 24 tháng 11, Công ty Điện lực Thái Nguyên triển khai nâng cấp công suất máy biến áp T1 từ 40.000 kV-A lên 63.000 kV-A tại trạm 110 kV Thịnh Đán. Do vậy, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên phải cắt điện trên diện rộng, để kết hợp thực hiện thay thế, lắp đặt các thiết bị để tăng cường độ ổn định cung cấp điện, các thiết bị bảo vệ cho các trạm biến áp, chỉnh trang 5S lưới điện, v.v. Để đảm bảo thực hiện một khối lượng công việc lớn trong thời gian cắt điện, Điện lực thành phố đã huy động trên 80 cán bộ công nhân viên khối vận hành của đơn vị cùng trên 60 công nhân của các đơn vị thi công tham gia. Các đồng chí lãnh đạo Điện lực thành phố Thái Nguyên cũng đã tham gia chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường. Ông Hoàng Quốc Chí, Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết:
tất cả các cái nhiệm vụ trong công tác cải tạo, sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo ổn định lưới điện thì chúng tôi vẫn phải làm. Thế nếu không kết hợp vào một cái thời điểm thì sẽ phải cắt điện nhiều thời điểm để, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc cung cấp điện phục vụ người dân. Cho nên là toàn bộ cán bộ nhân viên rồi chúng tôi huy động cả tất cả các cái phương tiện máy móc có thể. Thế và thời gian bắt đầu từ 3 giờ sáng và cái kế hoạch là chúng tôi làm việc thông buổi trưa cũng không nghỉ buổi trưa. Để cấp lại điện cho khách hàng được đảm bảo đúng cái thời gian, đúng cái tiến độ, bởi vì cái khối lượng công việc hôm nay thì triển khai rất là lớn.
Qua hoạt động này cho thấy cán bộ công nhân viên của Điện lực thành phố Thái Nguyên đã cố gắng nỗ lực nhằm hạn chế tối đa số lần phải cắt điện để phục vụ công tác nâng cấp sửa chữa lưới điện, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách.
Với mong muốn chung tay góp sức chia sẻ với đồng bào các địa phương còn khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, ngày 24 tháng 11, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên phường Trung Thành đã tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông với chủ đề Đông ấm yêu thương 2019 tại xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ. Cùng tham gia chương trình còn có đoàn viên thanh niên các phường, trường gồm Hương Sơn, Tích Lương, Phú Xá, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Trung học phổ thông Gang Thép và trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. Đến dự và động viên chương trình có lãnh đạo Thành đoàn Thái Nguyên, huyện Đoàn Đại Từ, lãnh đạo Đảng ủy phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Tại chương trình, đoàn tình nguyện đã trao tặng 56 suất quà là bánh ngọt, chăn đông và tiền mặt cho các lão thành cách mạng, gia đình chính sách, học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường mầm non và tiểu học xã Mỹ Yên. Cùng với đó, các thành viên trong đoàn tình nguyện đã đến thăm hỏi động viên và tặng 5 suất quà cho 3 cháu nhỏ bị khuyết tật nặng. Hai gia đình là thân nhân liệt sĩ và thương bệnh binh. Tại đây, các thành viên trong đoàn đã chia sẻ với trường hợp của em Hoàng Bá Thành, 8 tuổi, ở xóm Đồng Khâm, mắc bệnh bại não, động kinh. Mẹ bỏ đi khi em mới 6 tháng tuổi, bố thì đi làm ăn xa, mọi việc nhà và chăm sóc em đều do một tay bà nội. Xúc động trước những tình cảm của đoàn thanh niên phường Trung Thành, bà Tống Thị Sáu, bà nội em Thành, nói.
Trước hết là tôi cảm ơn các chương trình đã quan tâm đến cho cháu này, là tôi rất cảm động mà thôi, tôi chẳng biết nói gì hơn hết, khổ lắm, đêm ngày hôm nó ốm mà còn thức thâu đêm. Thâu đêm để rong, hoàn cảnh thì rất khó khăn. Mẹ cháu thì chẳng quan tâm gì đến cháu rồi. Chỉ trông vào bố thôi, bố đi làm ăn xa thì cứ hàng tháng thì có tiền, tháng thì không. Nhưng mà có tiền mới gửi về để cho bà nuôi cháu.
Xã Mỹ Yên có trên 700 hộ gia đình với gần 1.600 nhân khẩu. Năm 2015, sau khi trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhờ biết vận dụng khoa học kỹ thuật và cây con giống mới và sản xuất nông nghiệp, nên đời sống của người dân ngày một được cải thiện. Tính đến hết năm 2019, toàn xã còn 59 hộ nghèo, 76 hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 30 triệu đồng trên năm. Ông Nguyễn Quang Khê, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Yên cho biết, những năm qua, xã luôn nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, các tổ chức và các đoàn tình nguyện về với địa phương, mang những phần quà hết sức ý nghĩa, kịp thời động viên đời sống của gia đình, những đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn.
Hôm nay cái chương trình của đoàn tình nguyện của thành đoàn và đoàn các phường của thành phố Thái Nguyên về đã phối hợp với địa phương làm cái chương trình này, chúng tôi là thấy rất ý nghĩa, cũng là cái thúc đẩy cái sự phát triển phấn đấu của nhân dân cũng như là cái sự chỉ đạo của địa phương để góp phần giảm nghèo bền vững đến năm tiếp theo.
Được biết, để chuyến tình nguyện mùa đông đầu tiên của chương trình với chủ đề Đông ấm yêu thương 2019 được tổ chức thành công, ngay từ đầu tháng 11, Đoàn Thanh niên Phường Trung Thành đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các chi đoàn chung tay góp sức, phối hợp cùng thực hiện. Anh Hoàng Trung Kiên, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Phường Trung Thành cho biết thêm, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ các đồng chí lãnh đạo địa phương, các đoàn viên thanh niên trong toàn phường, đặc biệt là sự ủng hộ của các nhà hảo tâm và sự phối kết hợp của đoàn các phường, các trường trên địa bàn.
Để xây dựng một cái chương trình kế hoạch này thì ban thường vụ đoàn phường, ban chấp hành đoàn phường cũng họp và đưa đến sự thống nhất và ban hành kế hoạch. Sau khi ban hành kế hoạch thì chúng tôi cũng triển khai đến các bí thư của các chi đoàn, trực thuộc đoàn phường. Bên cạnh đó cũng gửi kế hoạch tới các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cũng như các đơn vị bạn này để tham gia xây dựng quyên góp. Ngoài chương trình hoạt động ra, chúng tôi còn hai chương trình hoạt động nữa. Một chương trình chúng tôi sẽ tổ chức xuân ấm ăn vui cho bà con nhân dân trên bàn phường. Và sau khi tổ chức xuân ấm ăn vui xong, ăn Tết xong thì chúng tôi đã xây dựng một cái kế hoạch sẽ lắp một đường điện chiếu sáng cho một hộ gia đình và xây hộ gia đình nghèo xây nhà trong năm 2020.
Kết thúc chuyến hành trình đầu tiên của chương trình tình nguyện mùa đông 2019 và xuân tình nguyện 2020 với những suất quà ý nghĩa được trao đã khẳng định vai trò của thanh niên Việt Nam trong việc phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay góp sức cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giúp đỡ bà con nhân dân và các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng khó khăn của đất nước. Trước đó, đoàn tình nguyện đã tổ chức dâng hoa dâng hương để tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng cho nền độc lập nước nhà của các liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 tại xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 95 ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè các tuyến đường trên toàn địa bàn thành phố. Trong tháng 10, các lực lượng chức năng của thành phố đã kiểm tra, nhắc nhở trên 560 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, tạm giữ trên 1.100 tăng vật, 130 kg rau củ quả, lập gần 340 biên bản vi phạm, thao dỡ 520 băng rôn quảng cáo rau vặt, mái che, mái vẩy sai quy định, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trên 460 trường hợp với tổng số tiền xử phạt 127 triệu đồng. Những con số trên cho thấy, mặc dù chính quyền thành phố đã tích cực quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn, nhưng tình trạng vi phạm vẫn diễn ra nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức của cả người bán hàng và người mua hàng đều chưa tốt, dẫn đến việc lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi buôn bán. Để chấn chỉnh tình trạng này, thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm để nâng cao kỷ cương quản lý đô thị, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Ngày 24 tháng 11, tại Ủy ban nhân dân phường Gia Sàng, Thành đoàn Thái Nguyên, Công an thành phố Thái Nguyên, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thái Nguyên và Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Gia Sàng phối hợp tổ chức chương trình giao lưu tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn năm 2019. Chương trình có sự tham gia của hơn 200 đoàn viên thanh niên và hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Gia Sàng. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền phong phú hấp dẫn như tiểu phẩm, hỏi đáp, đố vui có thưởng, giao lưu trả lời câu hỏi, các tuyên truyền viên đã giúp người tham gia chương trình nắm được thông tin cơ bản về tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, thành phố, cũng như các quy tắc khi tham gia giao thông để bảo đảm an toàn cho chính mình và những người xung quanh. Chị Hồ Thanh Thủy, hội viên Hội Phụ nữ phường Gia Sàng chia sẻ.
Qua chương trình tìm hiểu về an toàn giao thông này, chúng tôi sẽ tuân thủ theo đúng luật của giao thông đường bộ. Ví dụ như là đi đúng làn đường, phần đường, rồi là về tốc độ, cây số.
Ngoài những kiến thức cần thiết về luật an toàn giao thông, ban tổ chức chương trình cũng đã phổ biến hướng dẫn về các kỹ năng lái xe an toàn, cách xử lý các tình huống gặp phải khi tham gia giao thông. Chị Phạm Thị Cẩm Vân, Phó Bí thư Đoàn phường Gia Sàng cho biết.
Ngoài được phổ biến về kiến thức thì chúng tôi còn được thực hành đi xe máy trên những đoạn đường thẳng.
Chương trình được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và hội viên hội phụ nữ, cũng như mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường Gia Sàng. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả việc giảm thiểu vi phạm và tai nạn giao thông.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống là không chờ đợi. Chính là thông điệp ý nghĩa của các bạn đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên muốn truyền tải tới tất cả mỗi chúng ta về hoạt động hiến máu nhân đạo. Với họ, mỗi giọt máu cho đi đã để lại việc nhân nghĩa với đời và họ luôn sẵn sàng chia sẻ giọt máu của mình, góp phần giành lại sự sống cho bao người bệnh. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Là những y bác sĩ tương lai, nên sinh viên Trường Đại học Y Dược hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiến máu. Mỗi lần được tham gia vào ngày hội hiến máu do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức, hầu hết tất cả các đoàn viên sinh viên nhà trường đều nhiệt tình hưởng ứng. Trao đổi với anh Nguyễn Quang Đông, Bí thư Đoàn trường Đại học Y Dược Thái Nguyên được biết, hiến máu tình nguyện đã trở thành nét nổi bật trong các hoạt động của tuổi trẻ nhà trường và tạo sức lan tỏa lớn. Ngay từ đầu mỗi năm học, Đoàn trường đã kêu gọi vận động đoàn viên sinh viên toàn trường tham gia hiến máu bằng nhiều hình thức như gửi thư ngỏ đến sinh viên, tổ chức từng nhóm nhỏ tới các lớp học, ký túc xá nhà trường để tuyên truyền vận động sinh viên tham gia hiến máu nhân đạo, phổ biến các quy định về hiến máu. Nhờ vậy, số lượng tình nguyện viên trong trường tham gia hiến máu và số lần tham gia hiến máu ngày càng tăng. Là người nhiều lần tham gia hiến máu nhân đạo, sinh viên Phạm Văn Nhuận, lớp bác sĩ đa khoa K49C, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên chia sẻ.
Hôm nay thì các bạn đến hiến máu thì khá đông. Các bạn đến rất là sớm, xếp hàng rồi xếp hàng để khám lâm sàng, xếp hàng xét nghiệm. Là một người làm tình nguyện như em thì em thấy điều đó thật sự tuyệt vời và em hy vọng là những giọt máu hôm nay của chính những người hiến máu này sẽ giúp ích thật tốt cho những bệnh nhân, đem lại cuộc sống mới cho họ.
Để hoạt động hiến máu đạt kết quả cao, đoàn trường đã thành lập và duy trì câu lạc bộ thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo. Sau 11 năm hoạt động, đến nay câu lạc bộ có trên 300 thành viên và gần 200 cộng tác viên tham gia. Những thành viên, cộng tác viên đã trở thành những ngân hàng máu sống, sẵn sàng tiếp máu cho người bệnh mỗi khi cần. Từ năm 2015 đến nay, mỗi năm đoàn trường tổ chức từ 4 đến 6 đợt hiến máu, trung bình mỗi đợt thu được từ 400 đến 600 đơn vị máu cung cấp cho Trung tâm Huyết học, Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Nói thêm về hoạt động này, em Nguyễn Xuân Ngữ, chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên cho biết.
Số lượng máu thu được ngày hôm nay thì sẽ giúp ích cho Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên điều trị cho các bệnh nhân bị tan máu bẩm sinh cũng như là các bệnh nhân chấn thương, mất máu để cho các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân. Câu lạc bộ chúng em có công tác là vận động tổ chức các chương trình hiến máu. Mỗi năm thì đoàn thanh niên hội sinh viên nhà trường cũng như là câu lạc bộ của chúng em đã tổ chức được 4 chương trình hiến máu chính thức. Ngoài ra thì có các chương trình hiến máu cấp cứu, hiến máu tiểu cầu. Không chỉ sinh viên trường Đại học Y mà chúng em còn vận động các bạn sinh viên ngoài trường, các trường đại học trong khu vực Đại học Thái Nguyên cũng như là các người dân xung quanh trường ạ.
Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Thông điệp đó được các bạn trẻ của trường Đại học Y Dược hiểu thấu và chuyển hóa bằng những hành động cụ thể. Mỗi giọt máu hồng các em sẻ chia là một câu chuyện, là nghĩa cử cao đẹp đối với cộng đồng. Và hơn ai hết, mỗi đoàn viên thanh niên của nhà trường luôn hiểu rằng tất cả mọi việc diễn ra trong cuộc sống đều trôi chảy theo quy luật vốn có của nó. Và cuộc sống là không chờ đợi một ai.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên đã có một số trường mầm non tư thục lựa chọn phương pháp Montessori để dạy trẻ. Điều này giúp trẻ tự tin để có hành trang làm chủ cuộc sống của mình sau này thông qua kiến thức và hệ thống các kỹ năng mềm. Đây là phương pháp tiên tiến hiện đại đã và đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích đưa vào đào tạo bậc học mầm non trên cả nước, ghi nhận của phóng viên Hương Mai.
Vậy phương pháp Montessori là gì? Theo cô giáo Lương Thị Hồng Thắm, hiệu trưởng hệ thống các trường mầm non Bonbi, thì phương pháp giáo dục Montessori là một phương pháp giáo dục trẻ em duy nhất trên thế giới học tập thông qua các giáo cụ trực quan, trẻ là trung tâm và giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn. Đây là phương pháp được sáng lập bởi nhà giáo, bác sĩ, người Ý Maria Montessori năm 1870-1952. Hiện nay khắp nơi trên thế giới đã áp dụng rộng rãi phương pháp Montessori và chương trình giảng dạy. Phương pháp này đặc biệt xây dựng nền tảng cơ bản cho một đứa trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Đây là giai đoạn trẻ có sự phát triển về mặt não bộ, khả năng tiếp thu và học hỏi kiến thức mạnh nhất, nhanh nhất so với các giai đoạn về sau của con người, khi trẻ được tìm hiểu về các lĩnh vực, toán học, ngôn ngữ, thực hành cuộc sống, giác quan, địa lý, khoa học, lịch sử, nghệ thuật, âm nhạc, vận động bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh theo cách tự nhiên nhất. Đây là tiền đề tốt để phát huy trí thông minh và tiếp nhận kiến thức trong các giai đoạn phát triển sau này. Cô Thắm cũng cho biết thêm, ưu điểm của phương pháp giáo dục Montessori là trẻ được tự học cách chăm sóc bản thân từ việc nhỏ nhất như rửa tay, thay quần áo, sắp xếp đồ dùng, giáo cụ ngăn nắp gọn gàng, thay vì nhờ bố mẹ hay người lớn làm giúp. Cũng nhờ sử dụng phương pháp này mà chất lượng giáo dục trẻ đã được phụ huynh học sinh đánh giá và ghi nhận tích cực. Nói về sự thay đổi tích cực của con mình sau 3 năm được theo học phương pháp Montessori tại trường mầm non Bonbi, chị Lương Thị Ngọc Phượng, phụ huynh học sinh cho biết.
Sau một thời gian cho con học ở đây thì tôi thấy là ở Thái Nguyên này thì nên phát triển cái hệ thống giáo dục mới này, bởi vì là ngoài các kỹ năng ở lớp ra thì bé còn phát triển được rất toàn diện, rất là nhiều các kỹ năng sống và cái khả năng ngôn ngữ của bé rất là tốt. Và bên cạnh đó thì cái sự chăm sóc của các thầy các cô ở đây thì là tốt hơn rất nhiều.
Trường mầm non Hoa Hướng Dương cũng là một trong những trường mầm non của ngành giáo dục đào tạo thành phố, tiên phong trong việc đưa phương pháp giáo dục Montessori vào chương trình dạy và chăm sóc trẻ. Đến nay sau 6 năm đi vào hoạt động, nhà trường đã dần thành công với phương pháp tiên tiến này. Và kết quả mà phương pháp này mang lại cho hầu hết trẻ của nhà trường chính là khả năng tự lập, ham học hỏi, yêu quý môi trường sống và giàu kiến thức. Trẻ trở nên hoạt bát, biết quan tâm, chia sẻ với mọi người, có thể tự chăm sóc bản thân. Đặc biệt, đã có rất nhiều trẻ luôn muốn tìm tòi học hỏi, điều mới với khả năng và tiếp thu kiến thức rất nhanh. Cũng từ những hiệu quả như trên mà nhà trường thường xuyên xây dựng các hoạt động trải nghiệm thực tế như cho trẻ tham quan các vùng sản xuất nổi tiếng như vùng chè Tân Cương, làng miến Việt Cường, tham gia các trò chơi dân gian, tham gia nấu ăn, làm bánh, làm vườn, trải nghiệm các nghề truyền thống của dân tộc Việt Nam và một số dân tộc trên thế giới, v.v. Nói về việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường thông qua các phương pháp dạy học tiên tiến, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Vân, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Nhà trường đã thực hiện tốt cái việc phát triển chương trình giáo dục của nhà trường, đó là thực hiện tốt cái chương trình giáo dục truyền thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kết hợp với các cái phương pháp giáo dục tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay để giúp các cháu phát triển toàn diện và giúp trẻ khơi dậy được cái khả năng tiềm ẩn của bản thân mỗi trẻ, chuẩn bị cho các cháu cái nền tảng vững chắc để các cháu tự tin bước vào trường tiểu học ạ.
Như vậy có thể thấy, những năm đầu đời là những năm rất quan trọng giúp hình thành nhân cách cho trẻ, và việc trang bị những kỹ năng làm chủ cuộc sống sau này là mục tiêu mà mọi bậc phụ huynh đều hướng tới. Các kỹ năng quan trọng như học cách tập trung, rèn luyện và kỹ năng sống, tính tự lập, biết chia sẻ cảm xúc, phát triển ngôn ngữ và giàu kiến thức, cùng rất nhiều những kỹ năng khác mà phương pháp giáo dục Montessori mang lại, đã kiểm chứng và công nhận trong hơn 100 năm qua. Với số lượng gần 10 trường mầm non ngoài công lập đưa phương pháp giáo dục Montessori vào chương trình dạy học và chăm sóc trẻ, đã từng bước tạo ra bước phát triển mới trong công tác giáo dục đào tạo, góp phần nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục bậc học mầm non của thành phố. Hy vọng rằng, thời gian tới sẽ có thêm nhiều trường mầm non trên địa bàn đưa phương pháp này vào giảng dạy để ngày càng có nhiều trẻ được tiếp cận với phương pháp dạy học hiện đại của thế giới. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thực hiện công văn số 4460 ngày 6 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phát động tổ chức cuộc thi trực tuyến Pháp luật học đường, Sở Thông tin và Truyền thông vừa có công văn yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí, trung tâm văn hóa và truyền thông các huyện, thành thị tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc thi. Theo đó, đối tượng tham gia cuộc thi là học sinh các trường trung học phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên và học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và được chia làm hai bảng. Bảng A gồm học sinh các trường trung học phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên. Bảng B gồm học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nội dung thi gắn với kiến thức môn học giáo dục công dân, pháp luật cho học sinh, học viên, sinh viên, đồng thời cập nhật mở rộng một số nội dung kiến thức pháp luật phù hợp với tâm lý, lứa tuổi đối với đối tượng ở từng bảng thi. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến gồm 3 vòng, vòng loại, vòng bán kết và vòng chung kết. Vòng bán kết được tổ chức từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2 năm 2020. Vòng chung kết dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3 năm 2020. Tại thủ đô Hà Nội, thí sinh đăng ký tham gia cuộc thi và làm bài thi tại website http://tìmhiểupháp luật.vn hoặc thông qua ứng dụng app của cuộc thi. Cuộc thi trực tuyến toàn quốc Pháp luật học đường là cuộc thi quan trọng có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong bối cảnh tình hình vi phạm pháp luật trong học sinh sinh viên có nhiều diễn biến phức tạp trong thời gian qua. Cuộc thi không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh của các em học sinh, sinh viên, mà còn giúp các em có thêm kiến thức pháp luật, thấy được pháp luật dễ hiểu, gần gũi và việc chấp hành pháp luật là cần thiết. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Sáng nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía bắc. Trưa nay bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, các khu vực có mưa vài nơi. Từ đêm nay 25 tháng 11 trời trở rét, nhiệt độ thấp nhất cả đợt phổ biến từ 17 đến 19 độ. Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 11 năm 2019, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc mưa nhỏ, trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc mưa nhỏ, trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời rét. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Vợ ơi, anh vừa tìm được địa chỉ mua trang sức cưới cho chúng mình rồi đấy.
Ở đâu vậy ạ ông xã?
Trang sức Doji này đang có chương trình mua trang sức cưới nhận quà hồi môn vàng 24K và ưu đãi 20% tiền công chế tác.
Thương hiệu Doji có phải không hả chồng? Hôm trước em cùng với hội bạn có tham khảo qua. Mẫu mã đẹp, trẻ trung, kiểu dáng lại vô cùng thời thượng. Dùng code MYVIETHEL được giảm thêm 500.000 nữa đấy.
Nghe hấp dẫn quá vợ.
Chương trình từ 23 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Vợ chồng mình tranh thủ ghé qua luôn anh nhé. Biết đâu trong dịp này thì còn có thêm nhiều ưu đãi nữa.
Quá là hời luôn, lát anh qua đón vợ nhé. Mua trang sức cưới nhận quà hồi môn 24K, hàng ngàn quà tặng.
Đến trung tâm vàng bạc trang sức Doji tại 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Chi tiết liên hệ hotline 0889 464 555, website doji.vn.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100 m2, là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng, hotline 0919776578.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Gần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7GB hao lướt 7 ngày, ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST 15k 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST 30k 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15k.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.